นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lánh dữ lời quần sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là băng đọc sách kinh Dưỡng nuôi Phật giáo bằng pháp niệm tâm. Nguyên tác: Nurturing Buddhism through contemplation of mind. Tác giả: Venerable Ajahn Chah. Dịch giả: Sunanda Phạm Kim Khánh và Sumana Lê Thị Sương. Hôm nay, vào ngày 25 tháng 8 năm 2001, tại chùa Hương Đạo, thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Tình Bảo Hoan Hỷ đọc và thâu băng để giới thiệu Dưỡng nuôi Phật giáo bằng pháp niệm tâm đến chư Phật tử, độc giả và thính giả bốn phương. Xin quý vị hoan hỷ lắng nghe. Xuất Châu Bố Thí Lá. Có hai đường lối để hộ trì Phật giáo. Một được gọi là Amitabhusa, dưỡng nuôi hay hộ trì bằng sự dâng cúng vật chất như bốn món vật dụng là y phục, chỗ ở, vật thực và thuốc men. Đó là dưỡng nuôi Phật giáo bằng cách cung ứng cho hàng tăng chúng những nhu cầu thiết yếu để các ngài có thể sống tương đối tạm đủ. Nhờ vậy mà pháp hành của Đạo Phật được duy trì, và do đó trong sự thực hành giáo pháp có người trực tiếp chứng ngộ giáo huấn của Đức Phật, làm cho Phật giáo ngày thêm thịnh vượng. Giống như một cội cây, cây có rễ, có gốc, có thân, có cành và có lá, từng cành, luôn cả thân cây đều tùy thuộc sống nhờ rễ hút chất dinh dưỡng và chuyển nhựa sống lên dưỡng nuôi các phần trên. Cây sống được nhờ có rễ nuôi. Chúng ta cũng vậy. Hành động và lời nói của ta cũng giống như chồi, nhánh và thân cây. Tâm cũng như rễ hút chất dinh dưỡng và chuyển nhựa sống lên để dưỡng nuôi thân, cành và lá. Từ đó quả trổ sanh. Dầu trạng thái tâm như thế nào, phát nguyên từ chánh kiến hay tà kiến, đều thể hiện ra bên ngoài bằng hành động và lời nói. Do vậy, dưỡng nuôi Phật giáo bằng cách áp dụng thực hành giáo pháp rất là quan trọng. Trong thực tế, Phật giáo chỉ có bấy nhiêu, không có gì khác. Thí dụ như trong buổi lễ, lúc truyền giới, nhà sư mô tả những hành động bất thiện nào mà người tại gia cư sĩ nên cố gắng cử kiêng và xa lánh. Nhưng nếu ta chỉ thọ giới mà không quán tưởng hay suy niệm về ý nghĩa của giới luật thì ắt khó mà tiến bộ. Ta sẽ không thể thật sự thực hành một cách vững chắc. Vậy, dâng cúng bằng cách thực hành giáo pháp là dưỡng nuôi Phật giáo theo đường lối thiết thực nhất. Hãy vững chắc tự khép mình vào khuôn khổ của giới đức chân chánh, tâm định chân chánh và trí tuệ chân chánh, Sila, Samadhi và Panya. Chừng đó tự ta sẽ biết nó như thế nào. Nếu không hiểu biết Phật giáo qua pháp hành, ắt không hiểu biết Phật giáo. Dù có thông suốt toàn thể Tam Tạng Kinh vẫn không biết gì. Vào thời Đức Phật, có vị tỳ khưu tên Tuyết Châu Bồ Thí Lá. Đại đức Potila rất thông minh, thấu suốt nằm lòng kinh điển. Ngài có đến 18 ngôi chùa và được xem là một pháp sư lỗi lạc, khét tiếng, đến nỗi mọi người đều tôn sùng kính mộ. Khi nghe đến danh Đại Đức Tucho Potila, ai cũng thán phục. Họ kính nể đến độ không dám hỏi thăm xem sư dạy những gì. Vào thời Đức Phật, Đại Đức Tucho Potila quả thật là vị pháp sư lừng danh khét tiếng về pháp học. Ngày nọ, Đại Đức đến hầu Phật. Trong khi sư đảnh lễ thì Đức Thế Tôn hỏi: "À, con mới đến đó phải không? Đại Đức kinh điển rỗng không?" Ngài chỉ nói như vậy rồi hỏi thăm điều này điều nọ. Đến khi bái từ, sư đảnh lễ ra về thì Đức Phật hỏi: "À, bây giờ con đi về phải không? Đại Đức kinh điển rỗng không?" Đức Phật chỉ nói bấy nhiêu. Lúc Đại Đức Tucho Potila đến, Ngài hỏi: "À, con đến đó phải không? Đại Đức kinh điển rỗng không?" Lúc sư về, Đức Phật hỏi: "À, bây giờ con đi về phải không? Đại Đức kinh điển rỗng không?" Đức Phật không giải thích dài dòng mà chỉ nói vắn tắt như thế. Tỳ khư Tucho Potila là một đạo sư thông minh. Sư tự nghĩ: tại sao Đức Phật nói như vậy? Ý Ngài muốn nói gì? Sư nghĩ đi nghĩ lại, suy gẫm cặn kẽ và ôn lại tất cả những gì đã được học, cho đến khi nhận thức rằng: ồ, những lời dạy của Đức Phật quả thật rất đúng. Đại Đức kinh điển rỗng không, một nhà sư chỉ có học mà không bao giờ thực hành. Khi nhìn trở lại vào bên trong và quán xét tâm mình, sư thấy rằng thật sự quả không có gì khác biệt với người tại gia cư sĩ. Sư cũng có những nguyện vọng giống như những gì mà người cư sĩ ước nguyện, cũng thích thú với những gì người cư sĩ thích thú. Không có gì thật sự là sa môn bên trong sư. Không có một đức độ thâm sâu nào cả dĩ đặt mình vững chắc trên con đường và đưa đến trạng thái thật sự an lành, tịch mịch. Chú giải: sa môn, phiên âm từ chữ samana, có nghĩa là người xuất gia, người đã từ khước mọi thích thú trần tục, người mong tìm trạng thái thanh bình an lạc. Nghĩ vậy, Đại Đức Tucho Potila quyết định đi vào pháp hành, nhưng không thể học ở đâu được. Tất cả những vị thiền sư mà Ngài tìm đến đều đã là những đệ tử của sư trước kia. Họ không dám nhận sư làm đệ tử để dạy pháp hành. Thông thường, khi gặp lại thầy cũ, người ta rụt rè e ngại và trịnh trọng tôn kính, không dám ăn nói tự nhiên. Vì thế, không ai dám nhận sư làm đệ tử. Sư vốn học rộng, kiến thức uyên thâm, do đó không ai dám đứng ra nhận làm thầy để giáo huấn hay chỉ dạy. Sau cùng, sư đến gặp một thầy sa di trẻ tuổi mà đã chứng ngộ đạo quả và xin được thọ giáo. Thầy sa di bảo: "Được, chắc chắn là sư huynh có thể học pháp hành với tôi nếu thật sự quyết tâm muốn hành, nhưng nếu không thật lòng muốn hành thì tôi sẽ không nhận." Đại Đức Potila phát nguyện xin trọn đời làm đệ tử thầy sa di. Thầy sa di bảo tỳ khu Potila đắp hết y vào. Khi sư đắp hết y ngay ngắn chỉnh tề thì thầy sa di chỉ một cái đìa nước bùn đục ngầu gần đó và bảo: "Được rồi, bây giờ sư hãy chạy xuống cái đìa kia. Nếu tôi không bảo dừng lại thì sư chớ nên dừng. Nếu tôi không bảo sư lên thì chớ lên. Được rồi, hãy chạy đi." Lúc bấy giờ, Đại Đức Potila trong bộ tam y tươm tất chỉnh tề chạy nhào thẳng xuống cái đìa sình lầy, lội lũng ba lũng bửng. Thầy sa di không bảo sư dừng, và như vậy sư tiếp tục chạy cho đến khi mình mẩy lấm lem cả bùn sình. Sau cùng, thầy sa di bảo: "Được rồi, bây giờ sư có thể dừng lại." Và sư dừng. "Được rồi, sư hãy lên bờ." và sư bước lên. Điều này rõ ràng chứng tỏ rằng đại đức Tochō Potila đã bỏ hẳn niềm hãnh diện cá nhân, không còn tự ái và đã sẵn sàng thọ lãnh giáo huấn. Là một pháp sư lừng danh, nếu sư không sẵn sàng để học, ắt không riêu ríu tuân lệnh một thầy sa di trẻ tuổi, nhảy xuống đìa bùn sình và nước đục. Nhưng sư đã chấp nhận làm như vậy. Thầy sa di biết rằng đại đức Potila đã quyết tâm muốn học pháp hành. Khi đại đức Potila lên bờ, thầy sa di bắt đầu dạy. Thầy dạy sư quan sát trần cảnh, hay biết cái tâm và hay biết trần cảnh. Thầy sa di lấy ví dụ. Ví dụ, người kia cố bắt cho được một con rắn mối đã chạy vào gò mối. Gò mối có 6 lỗ. Nếu con rắn mối chạy vào đó thì làm sao bắt nó? Phải đóng kín 5 lỗ, gài lại cẩn thận và chỉ chừa một lỗ để trống. Thế rồi, ta ngồi ngay trước cái lỗ để trống ấy mà canh chừng. Khi rắn mối chạy ra, ta có thể lập tức bắt nó. Quan sát cái tâm cũng dường thế ấy. Đóng hẳn lại mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, chỉ chừa cái tâm. Đóng lại mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, có nghĩa là kiềm chế và trấn tĩnh, ngừng nghỉ các giác quan, chỉ theo dõi và quan sát tâm. Hành thiền cũng y như rình bắt con rắn mối. Có trí nhớ, ghi nhận hơi thở là niệm hay sati. Niệm là đặc tính của trí nhớ, như khi hỏi ta đang làm gì đây. Sampajanya là hay biết hiện giờ ta đang làm việc này việc nọ. Ta quan sát hơi thở ra thở vào với tâm chú niệm sati, và hay biết rõ ràng mình đang làm gì. Sampajanya. Đặc tính của sự ghi nhận hay niệm là cái gì phát sinh trong tâm, chứ không phải cái gì có thể học được ở nơi nào khác. Hay biết những cảm giác phát sinh. Lúc bấy giờ, có lẽ tâm không mấy tích cực hoạt động và một cảm giác phát sinh. Đó là một cảm giác. Tất tí, tâm chú niệm cùng đi chung với những cảm giác ấy. Như vậy, có sắc tí, có trí nhớ, ghi nhận rằng tôi sẽ nói, tôi sẽ làm, tôi sẽ đến, tôi sẽ đi, tôi sẽ ngồi, vân vân. Đó là sắc tí, trí nhớ hay niệm. Sampajanya là sự hay biết rằng hiện giờ tôi đang đi, tôi đang ngồi, tôi đang nằm, tôi đang kinh nghiệm một trạng thái tâm nào đó. Với hai yếu tố sati, niệm và sampajanya, tự hay biết trong khi chú niệm, ta sẽ có thể hay biết hoạt động của tâm trong khoảnh khắc hiện tại. Khi tâm tiếp thọ một cảm giác và phản ứng như thế nào, ta sẽ hay biết. Cái gì hay biết cảm giác được gọi là tâm, citta. Cảm giác aramana là cái gì lẻn nhập vào tâm. Thí dụ như có tiếng động của một bàn bào điện chẳng hạn. Tiếng động ấy lọt xuyên qua tai và nhập thẳng vào bên trong. Tâm hay biết rằng đó là tiếng động của một bàn bào điện. Cái gì hay biết tiếng động ấy là tâm, citta. Cái tâm hay biết tiếng động ấy vẫn còn thô thiển, đó chỉ là cái tâm hằng ngày. Có lẽ ta nghe tiếng động của bàn bào và trạng thái khó chịu phát sinh bên trong con người hay biết ấy. Phải cố gắng rèn luyện con người hay biết để nó trở thành con người hiểu biết đúng theo thực tại, đúng chân lý, Buddha, giác. Nếu không hiểu biết rõ ràng đúng theo chân lý, ắt có thể ta sẽ khó chịu khi nghe tiếng động của người khác, của xe cộ, của bàn bào điện hay của bất luận gì khác. Đó chỉ là cái tâm bình thường hay biết trạng thái khó chịu. Nó hiểu biết theo lối diễn dịch của chúng ta, không phải đúng theo thực tại, không đúng theo chân lý. Ta phải rèn luyện tâm để hiểu biết với Jñāna-dassana, năng lực của tâm vi tế, tuệ tri kiến, hiểu biết rằng tiếng động của bàn bào điện chỉ giản dị là tiếng động. Nếu ta không dính mắc vào đó, nó sẽ không làm cho ta khó chịu chút nào. Tiếng động phát sanh và ta chỉ giản dị hay biết rằng có tiếng động. Như vậy là thật sự hiểu biết sự phát sanh của trần cảnh. Nếu ta có trao dồi và phát triển giác tánh, Buddha, nếu ta thấu triệt tận tường tiếng động của bàn bào, thì tiếng động ấy không khuấy rầy ta. Nó chỉ phát sanh do những gì khác tạo duyên. Tiếng động không phải là một chúng sanh, một cá thể, một tự ngã, một chúng ta hay một chúng nó, chỉ là tiếng động. Nó sẽ thoáng qua nếu tâm ta buông bỏ, không dính mắc với nó. Nếu hiểu biết như vậy, sự hiểu biết này được gọi là Buddha, giác. Đó là sự thấu triệt thâm sâu, rõ ràng, tường tận, hiểu biết sự thật, hiểu biết chân lý. Chúng ta có thể để yên cho tiếng động đi theo con đường của nó. Nó sẽ không khuấy động nếu ta không dính mắc hay bám níu vào và nghĩ rằng: ồ, ta rất bực mình với tiếng động này. Ta không muốn nghe người khác nói chuyện như thế. Ta không thích nghe những tiếng động như thế. Nghĩ vậy, ắt phiền não phát sanh. Đó chính là nguyên nhân sanh phiền não, đau khổ. Nguyên nhân tạo đau khổ là gì? Là ta không thông hiểu tận tường thực chất của vấn đề, vì ta không có phát triển tâm giác tỉnh, Buddha, ta chưa sáng suốt thấu triệt, chưa giác ngộ, chưa hay biết kịp thời. Tâm của ta chỉ là cái tâm thô thiển, chưa được thanh lọc, một cái tâm chưa thật sự hữu dụng. Do đó, Đức Phật dạy ta rèn luyện tâm, làm cho nó trở nên dũng mãnh. Luyện tâm làm cho tâm trở nên cường tráng, cũng giống như rèn luyện làm cho thân trở nên cường tráng. Nhưng đường lối rèn luyện có khác. Trong phương pháp luyện thân hay thể dục, ta phải di chuyển, vận động, đấm bóp, thoa sát thân, phải co vào duỗi ra, chạy nhảy buổi sáng buổi chiều, vân vân. Đó là luyện thân. Do sự luyện tập như vậy, thân trở nên mạnh khỏe, lanh lẹ hơn, và bộ hô hấp cũng như bộ thần kinh sẽ hoạt động tốt đẹp hơn là nếu ta không tập luyện. Trong pháp luyện tâm, ta không làm cho tâm di chuyển hay vận động, mà cố gắng kiềm chế, không để cho nó chạy nhảy lăng xăng, mà đem nó về trạng thái an nghỉ. Thí dụ như khi định tâm, samadhi, chúng ta chọn một đề mục, cũng được gọi là công án, như hơi thở ra thở vào làm căn bản. Hơi thở ra thở vào sẽ là điểm tập trung sự chú ý và tâm quan sát của ta. Ta ghi nhận hơi thở. Ghi nhận có nghĩa là theo dõi một cách hay biết. Ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra, ghi nhận nhịp ra vào của hơi thở. Ta đặt sự hay biết trong hơi thở và theo dõi diễn tiến ra vào tự nhiên của hơi thở, không lưu tâm đến bất luận gì khác. Tâm ta sẽ có nhiều năng lực hơn, bởi vì nó chỉ gom vào một đề mục duy nhất. Nếu để tâm suy nghĩ, chạy theo điều này vật nọ, sự chú tâm ắt sẽ có nhiều đối tượng khác nhau. Tâm không thống nhất, không tập trung, luôn luôn di động mà không dừng lại. Nói rằng tâm dừng lại có nghĩa là ta cảm giác như nó ngưng lại, không chạy nhảy quanh quẩn đầu này đầu kia. Giống như có một con dao bén, nếu ta không thận trọng, dùng dao để chặt, cắt một cách bừa bãi, bất luận gạch đá hay cây cỏ, bất cứ gì, thì con dao ắt mau chóng trở nên cuồn mòn. Ta phải chọn vật nào mà dao có thể cắt được và dùng nó một cách hữu ích. Tâm ta cũng vậy. Nếu để cho tâm phóng dật, chạy theo tư tưởng này hay thọ cảm nọ, những tư tưởng và thọ cảm không có giá trị và không hữu ích, tâm sẽ trở nên suy nhược bởi không có cơ hội để an nghỉ. Nếu tâm không có năng lực, trí tuệ ắt không phát sanh. Không có tâm lực, ắt tâm không định. Nếu tâm không dừng lại thì ta không thể tri giác trần cảnh một cách rõ ràng. Hiểu biết rằng tâm là tâm, trần cảnh là trần cảnh, là cội rễ, từ đó Phật giáo mới có thể đâm chồi nở mộng và trưởng thành lớn mạnh. Đó là trung tâm nòng cốt của Phật giáo. Chúng ta phải trao dồi phát triển tâm, phải trao dồi tâm vắng lặng, samatha, và phát triển tuệ minh sát, vipassana. Phải rèn luyện cho cái tâm ấy thu thúc trong giới luật và trí tuệ, sila dhamma, bằng cách làm cho tâm dừng lại, trí tuệ phát sanh và thấu triệt chân lý của nó. Trong thực tế, con người chúng ta, cách mà chúng ta hành động, cách mà chúng ta sống, bản tánh và tác phong của chúng ta, tất cả những điều ấy thật sự không có gì khác hơn là một đứa trẻ. Em bé không biết gì hết. Nếu người lớn theo dõi quan sát những hoạt động của em, sẽ thấy rằng cách em chơi đùa và chạy nhảy quanh quẩn hình như không có mục tiêu. Nếu không được rèn luyện, tâm của ta cũng như đứa bé. Ta nói mà không hay biết, và hành động mà không có trí tuệ. Ta có thể thoái hóa, trở nên thấp hèn hư xấu hơn mà không biết. Em bé không hiểu biết, nó chỉ đùa giỡn như những trẻ em khác. Cái tâm không hiểu biết của ta cũng dường thế ấy. Vì lẽ ấy, phải rèn luyện tâm. Đức Phật đã dạy phải luyện tâm và tu tập như thế nào. Mặc dầu ta có thể hộ trì, dưỡng nuôi Phật giáo bằng cách cúng dường bốn vật dụng cần thiết, nhưng đó chỉ là lớp mặt bên ngoài, chỉ là cái vỏ hoặc lớp cây mềm, không phải loại cây. Dưỡng nuôi Phật giáo là tu tập, rèn luyện hành động, lời nói và tư tưởng theo đúng giáo huấn của Đức Phật. Và chính công phu rèn luyện này sẽ đưa đến những hậu quả rất thâm sâu. Nếu chúng ta ngay thẳng và thành thật, nếu chúng ta có giới đức trang nghiêm và trí tuệ minh mẫn, pháp hành của chúng ta sẽ mang lại lợi ích phong phú dồi dào trong tương lai. Sẽ không có lý do nào để ganh tị hay tranh chấp. Đạo Pháp dạy ta như vậy. Hãy thông hiểu rằng Đạo Phật là vậy. Nếu chúng ta chỉ thọ giới để làm một việc thích hợp với tập tục của truyền, thì dầu vị sư truyền giới có dạy đúng theo chân lý, ta vẫn còn thiếu sót trong sự thực hành. Ta có thể lặp lại đầy đủ những lời sư dạy và có thể học hỏi, nghiên cứu những lời ấy, nhưng còn phải thực hành mới thật sự hiểu biết. Nếu không có pháp hành, Patipatipuja, sự thiếu sót này có thể mang lại hậu quả là trong nhiều kiếp sống tương lai ta không thấu hiểu Phật Pháp Tăng một cách thâm sâu. Hoặc nữa, có thể giảng gì nói rằng thiếu pháp hành, ta không biết gì về tính chất thật sự của Đạo Phật. Cũng như ta có một trái cây để làm giống mà người ta nói là rất ngon, rất ngọt và rất thơm. Nhưng khi gieo nó xuống, cây mọc, hoa trổ, thì ta không thưởng thức mùi thơm của hoa, và khi trái chín thì ta không thưởng thức những vị ngọt thơm của trái. Ta không ngửi mùi thơm của hoa và không ăn trái. Như vậy thì cái trái để làm giống kia không đem lại nhiều lợi ích cho ta. Dầu giống trái cây này có tốt, có quý đến đâu, nếu ta không nếm, không ăn thì vẫn không biết hương vị của nó. Phật giáo cũng vậy, nếu không suy gẫm, ắt ta không thông hiểu ý nghĩa của pháp bố thí, trì giới hay hành thiền. Dana sila savana. Vì thế, thực hành cũng như chìa khóa, cái chìa khóa của pháp hành thiền. Nếu ta có đúng cái chìa khóa trong tay, dầu ổ khóa có chặt chẽ như thế nào, với cái chìa của nó ta sẽ mở ra dễ dàng. Nếu không có đúng cái chìa của ổ khóa thì không thể mở. Dầu vật gì cất để phía trong có quý giá đến đâu ta cũng không thể lấy. Vì lẽ ấy, Đức Phật dạy ta nên học hỏi, nghiên cứu và hiểu biết những điều ấy. Trong thực tế có hai loại hiểu biết. Người hiểu biết giáo pháp không nói ra do trí nhớ mà nói đúng sự thật, đúng chân lý. Người thế gian thường nói theo trí nhớ và hơn nữa thông thường nói những điều mà họ không nghĩ đến. Thí dụ như có người kia mà từ khá lâu ta không gặp lại vì đã từ lâu người ấy sang ở một xứ hay một tỉnh khác. Giờ đây tình cờ ta gặp lại trên một chuyến xe lửa. Ồ, tôi rất sung sướng được gặp lại anh ở đây, tôi cũng đang nghĩ đến việc tìm lại anh đây. Thật sự không có chuyện đó chút nào. Thật sự là ta không có nghĩ đến người ấy, mà chỉ nói cho vui câu chuyện vậy thôi. Và đó là lời nói giả dối. Đúng vậy, đó là lời nói dối vì không chú tâm đến lời nói. Thật sự là ta không có nghĩ gì đến việc thăm viếng người ấy hết. Ý nghĩ ấy không bao giờ thoáng qua đầu ta, mà chỉ là một cảm xúc khởi phát ngay lúc nói chuyện. Ta nói dối mà không hay biết. Điều này có thể xảy ra, và đó là ô nhiễm. Lúc bấy giờ, cái tâm tạo nên cảm giác thúc đẩy ta nói ra như vậy. Đó là hình thức tế nhị của lời nói giả dối. Và trong cuộc giao tiếp xã hội, người ta có khuynh hướng ăn nói như vậy. Đại đức Tucho Potila hành đúng theo lời dạy của thầy Sa-di, thở vào, thở ra, quán tưởng với niệm và hay biết rõ ràng, sát tí và sampajanya, cho đến khi nhận thấy người nói dối bên trong mình, tức sự lừa dối của chính tâm mình. Sư thấy cách ô nhiễm ngay lúc nó vừa phát khởi, giống y như con rắn muối vừa ló đầu ra khỏi gò muối. Đúng ngay lúc nó khởi sanh là sư thấy liền và hay biết luôn cả bản chất của nó. Sư thấy rõ rằng trong phút trước tâm tạo ra một vật và trong phút kế đó lại biến chế ra một vật khác, tạo nên bằng cách này rồi biến chế theo lối khác. Suy tư là một sankhata dhamma, pháp hữu vi, một cái gì chỉ hiện hữu do những điều kiện trợ duyên tạo nên hay biến chế ra. Suy tư không phải là pháp vô vi, asankhata dhamma, từ nó hiện hữu không bao giờ được tạo nên hay biến chế ra. Một cái tâm được rèn luyện thuần thục, có sự hay biết bén nhạy, không bao giờ tạo nên hay biến chế ra những trạng thái tâm. Ta không cần phải tin tưởng nơi ai khác, vì đã thấu hiểu chân lý, được gọi là Arya Satya, tứ thánh đế, hay bốn chân lý thâm diệu của bậc thánh nhân. Thông hiểu tứ diệu đế là hiểu biết đúng theo chân lý. Trí tưởng tượng sẽ cố gắng kéo lôi ta đi vòng quanh và nói cái này tốt hay cách kia đẹp hoặc nói gì khác nữa. Nhưng nếu có giác tánh trong tâm Buddha, nó không còn có thể giả dối, phỉnh lừa hay gạt gẫm ta nữa, bởi vì ta đã thấu hiểu bản chất thật sự của tâm rồi. Nó không còn có thể chế biến tạo nên những trạng thái tâm si mê. Ta đã biết rõ rằng tất cả những trạng thái tâm hay tâm sở đều không ổn định thường còn, mà luôn luôn biến chuyển và bất toại nguyện. Những ai còn bám níu vào nó sẽ phải đau khổ vì nó không tồn tại lâu dài. Bất cứ nơi nào sư đến đều luôn luôn có mặt người hiểu biết ở đó, không giây phút nào rời sư. Đại đức Tucho Potila hiểu biết như vậy. sư nhìn vào các trạng thái tâm khi nó vừa phát khởi, và sư nhìn vào những gì tâm chế tạo. Sư thấy rằng tâm mình giả dối phỉnh lừa mình bằng nhiều cách khác nhau. Sư nhận chân sự thật của vấn đề. Sư nắm vững điểm chánh yếu của pháp hành bằng cách thấy rằng, ồ, đây là người giả dối mà ta phải để ý coi chừng. Chính người ấy đã dẫn dắt ta đến mức cùng cực của hạnh phúc và buồn khổ, và đã mãi mãi quay cuồng ta trong vòng quanh sanh tử luân hồi với hạnh phúc và đau khổ, với những điều tốt và những điều xấu. Tất cả đều do tên giả dối gian manh này. Đại đức Tu Chư Pô Thi La đã nhận thấy sự thật của vấn đề. Sư đã có thể nắm vững điểm chánh yếu, giống như người đã bắt được cầm trong tay con rắn muối. Sư đã vững vàng nhận thức sinh hoạt của tâm si mê. Đối với chúng ta cũng vậy, chỉ có tâm là quan trọng. Do đó, có lời dạy ta phải rèn luyện tâm này. Tuy nhiên, nếu tâm là tâm, thì ta phải rèn luyện tâm với cái gì? Nếu luôn luôn giữ chánh niệm, phát tí, và luôn luôn tự hay biết rõ ràng, sambajanya, ác ta sẽ biết được cái tâm. Người hiểu biết sẽ vượt lên trên cái tâm một nấc. Chính người ấy là người biết những trạng thái của tâm. Tâm là tâm. Người biết rằng tâm chỉ giản dị là tâm là người hiểu biết. Người ấy ở trên cái tâm. Vì lẽ ở trên cái tâm, người ấy có thể theo dõi tâm và dạy tâm hiểu biết điều nào là đúng, điều nào là sai. Cuối cùng, tất cả đều trở xuống tâm, trở vào cái tâm biến chế ấy. Nếu tâm dính mắc, pha lẫn với những biến chế của nó và không hay biết, thì trên phương diện tinh thần đạo đức, tâm sẽ khô khan cằn cỗi, không làm nên gì hữu ích. Như vậy, ta phải dùng cái tâm để lắng nghe giáo huấn, để trao dồi bích thô, giác tỉnh, sự hay biết rõ ràng và sáng suốt hiện hữu ở trên tâm, vượt ra ngoài cái tâm tầm thường của ta, và thông hiểu tất cả những gì sẽ diễn trong đó. Vì lẽ ấy, Đức Phật dạy nên trao dồi và nghiền ngẫm suy tư về danh từ bích thô, giác tánh, cho đến khi hiểu biết cái tâm và hiểu biết vượt ra ngoài cái tâm. Quan sát tất cả những hoạt động của tâm, dù tốt hay xấu, chỉ đến khi người hiểu biết nhận thức rằng tâm chỉ giản dị là tâm, không phải là một người, một tự ngã. Đó là citta vipassana, tâm quán niệm xứ hay niệm tâm. Thấy được như vậy là thấy rằng tâm luôn luôn ở trong trạng thái vô thường, khổ và vô ngã. Cái tâm ấy vẫn không phải là của ta, vẫn còn lừa dối phỉnh gạt ta. Phần trên đây có thể được tóm lược như sau. Tâm là cái gì hay biết trần cảnh? Trần cảnh là những đối tượng của giác quan và tâm, ta gọi là tâm. Người hiểu biết cả hai, tâm và trần cảnh, vượt lên trên cả hai. Rồi lại có cái mà đặc tính là luôn luôn thanh lọc, được gọi là sát tí, niệm. Mọi người đều có sát tí, niệm. Con mèo cũng có niệm khi nó rình bắt con chuột. Con chó cũng có niệm khi nó sủa hay cắn người lạ. Đó cũng là một hình thức niệm, nhưng không phải là niệm theo đúng giáo pháp chánh niệm. Mọi người đều có sát tí, nhưng cũng như khi ta nói niệm thân, vân vân. Quán sát cái gì trong thân? Có người nói tất cả mọi người đều thấy thân, ai cũng có thể thấy tóc, lông, móng tay, móng chân, thấy răng, thấy da, vân vân. Ta đã trông thấy tất cả rồi, vậy còn có những gì nữa? Người ta là vậy, họ họ có thể thấy. Đúng vậy, nhưng cái thấy của họ không đầy đủ, không trọn vẹn. Họ không thấy với bức thư giác tánh, với người hiểu biết, với người giác ngộ. Họ chỉ thấy thân theo lối tự nhiên thông thường. Họ chỉ thấy thân bằng mắt trần xuyên qua hình ảnh của thân. Chỉ giản dị thấy cái thân không đủ, ta phải đi sâu hơn và thấy thân trong thân. Chừng đó sự vật sẽ trở nên sáng tỏ hơn. Nếu chỉ thấy cái thân, ta có thể bị nó phỉnh gạt và đắm đuối mê hoặc với sắc đẹp của nó. Ta sẽ không thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã. Và như thế, tham dục, kamachanda, sự thỏa thích trong trần cảnh phát sinh. Ta vẫn còn đam mê trong hình sắc, âm thanh, mùi thơm, vị ngon và những cảm giác êm dịu của thân. Thấy theo đường lối ấy là thấy với mắt thịt trần tục. Ta chỉ biết rằng ta thương người này, ghét người kia, cái này là đẹp và cái kia là xấu. Đức Phật dạy rằng thấy như vậy là không đủ. Ta còn phải nhìn và thấy với tâm nhãn hay mắt của tâm. Thấy thân bên trong thân. Nếu ta nhìn vào bên trong thân, nhìn sâu vào những gì ở dưới lớp da, gớm, quả thật là ghê tởm. Nhìn vào trong đó, ta thấy những vật từ hôm nay và những vật từ ngày hôm qua, không thể nói cái gì là cái gì. Bằng cách đó, ta sẽ thấy rõ ràng hơn là ta chỉ nhìn bằng mắt thường. Quán niệm, quan sát với tâm nhãn, mắt của tâm, nhìn với tuệ nhãn, mắt của trí tuệ, nhìn với trí tuệ. Bởi thế, nhìn từ bên ngoài có thể khác biệt như vậy. Vài người, nếu ta khuyên dạy, hãy quán niệm lông, tóc, móng, răng, da, vân vân, không hiểu có gì để niệm. Họ nói là họ đã thấy tất cả những vật ấy rồi, nhưng họ chỉ thấy với mắt thịt, với mắt của người điên rồ. Mắt đó chỉ nhìn những gì nó muốn nhìn và không màng đến những gì không hấp dẫn. Nó chọn lựa và lựa lọc như vậy. Khi nói thấy thân trong thân, tức là thấy rõ ràng hơn là vậy. Pháp hành này có thể diệt trừ tận gốc rễ tình trạng bám níu vào năm uẩn, panchakhandha, là năm thành phần cấu thành chúng sanh, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Loại trừ tận diệt tình trạng bám níu vào ngũ uẩn là tận diệt đau khổ, bởi vì ngũ uẩn là nền tảng của đau khổ. Nếu vạn nhất có đau khổ phát sinh là nó phát sinh tại nơi này, ngay ở sự bám níu vào ngũ uẩn, ngũ uẩn thủ. Ngũ uẩn tự nó không phải là đau khổ, mà chính tình trạng chấp thủ, đeo níu, bám chặt vào ngũ uẩn, xem nó là chính ta, là đau khổ. Khi do pháp hạnh thiền, ta thấy rõ thực chất của vấn đề, thấu đạt thực tướng của sự vật, thì đau khổ sẽ được tháo gỡ. Cũng như ta vặn tháo ra một con ốc hay con bù lon, ta vặn tháo và gỡ nó ra, không xiết vào, nó sẽ không dính chặt thêm, như khi ta vặn theo chiều kim đồng hồ chạy. Tâm cũng rút ra cùng thế ấy, để cho qua, buông bỏ, không dính mắc. Tâm không bị trói buộc chặt chẽ vào những gì tốt hay xấu, vào tài sản sự nghiệp, vào lời tán dương hay khiển trách, vào địa vị xã hội, vào hạnh phúc hoặc đau khổ. Trong khi không biết thực tướng của sự vật, thì lúc nào ta cũng vặn siết con ốc vào. Ta không ngớ siết chặt nó xuống cho đến khi nó đè bẹp và nghiền nát ta, và tất cả đều làm cho ta đau khổ. Hiểu biết được nó là gì cũng giống như vặn tháo con ốc bù lon ra. Theo ngôn ngữ của giáo pháp Dhamma, đó là sự phát sinh của Nibbida, tình trạng nhàm chán, mệt mỏi, đó là thức tỉnh. Đã quá mệt mỏi với những sự việc ấy, do vậy ta đặt xuống gánh nặng say mê, đắm đuối điên cuồng và bám níu vào đó. Ta cố tháo gỡ, không để tâm bám níu vào những sự việc ấy, ta mới thật sự thanh bình tĩnh lặng. Thí dụ như với cái đầu, người Thái rất chú trọng cái đầu, không ai được rời đầu người khác. Trên đường phố, nếu ta rời đầu một người lạ, ắt bị người ấy hành hung, là vì người ấy không bằng lòng ta làm như vậy. Nhưng nếu người kia ưng chịu thì được. Như trường hợp các sĩ quan trong quân đội đến chùa viếng sư, sư có thể lấy tay đặt lên đầu họ, họ còn ưa thích là khác. Dù vậy, họ chỉ bằng lòng cho sư rời đầu khi đến viếng sư ở chùa. Nếu gặp ngoài đường mà sư đặt tay trên đầu họ, ắt họ giận dữ. Đây là điểm mà đau khổ khởi phát, ngay nơi sự bám níu. Sư đã từng viếng một vài xứ ngoài và thấy rằng những người dân trong các quốc gia ấy, bất luận nam hay nữ, đều có thể rờ đầu nhau mà không ai buồn phiền gì. Thật ra, trên một phương diện nào, họ làm như vậy là đúng. Nếu ta không bám níu, không chú trọng vào, thì có gì? Đến Thái Lan, ta có thể rờ đầu gối của một người mà không làm cho người ấy giận. Người Thái không xem đầu gối là quan trọng, nhưng nếu rờ đầu một người lạ là vô lễ, và điều này thật sự quan trọng. Đó là vì có sự bám níu. Thực ra phần nào trong thân cũng như nhau, nhưng riêng một phần đó, cái đầu, ta lại đặc biệt cho là quan trọng và từ cục trói mình vào và bám lấy ngày càng chặt chẽ. Đó là nguyên nhân phát sinh đau khổ. Vì thế ta phải loại trừ nguyên nhân, tận diệt gốc rễ và không để nó làm nền tảng cho đau khổ phát sinh. Thí dụ như niệm thân, tất cả các thành phần đều như nhau. Các phần phía dưới, ở hai bên hay trên đầu, tất cả đều cũng vậy. Nếu nghĩ như thế, dầu có ai vả nhẹ vào mặt ta cũng không sao, cũng như họ vỗ trên vai vậy thôi. Đó là biết buông bỏ, không bám níu vào nguyên nhân của đau khổ. Con người chỉ có một vấn đề bám níu. Cũng vì vấn đề duy nhất ấy mà con người sát hại lẫn nhau, không có gì khác. Dù là những khó khăn của từng cá nhân, của gia đình hay của quốc gia, chỉ có vấn đề bám níu, không có gì khác. Không có ai thắng cuộc, họ chém giết lẫn nhau, nhưng rốt cùng không có ai được gì. Sư không hiểu được tại sao họ vẫn tiếp tục giết nhau, chỉ sát hại nhau một cách vô nghĩa lý. Quyền thế, tài sản, địa vị, những lời khen tặng, những tiếng chê bai, danh vọng, hạnh phúc và đau khổ, đó là những pháp thế gian, những pháp làm cho chúng sanh quay cuồng và chìm đắm. Chúng sanh bị lôi cuốn đẩy đưa trong tám pháp thế gian, được và thua, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ. Tám ngọn gió này rất nguy hiểm, nó đẩy đưa, lôi cuốn ta đến những tình trạng phiền phức vô cùng rối ren. Vì không suy gẫm cặn kẽ về bản chất thật sự của nó, ta phải chịu đau khổ. Ta cũng có thể gây chết chóc cho người khác để chiếm đoạt tài sản, địa vị hay quyền thế. Tại sao? Bởi vì nếu không hiểu biết thực tướng của nó, ta sẽ cho nó là quan trọng. Ta được bổ nhiệm vào chức vụ này hay chức vụ khác, có thể là xã trưởng hay hội đồng thành phố, và ta trở thành chính cái chức vụ ấy. Có lần một vị trưởng lão kể cho sư nghe câu chuyện của một ông xã trưởng khó tính. Sau khi được bầu lên địa vị xã trưởng, ông say đắm trong quyền thế. Bạn cũ đến viếng để nói chuyện chơi thì ông không còn tiếp rước thân thiện như trước. Ông nói, thôi bây giờ đừng nên đến đây, hoàn cảnh không còn như trước nữa đâu. dù là tài sản, sự nghiệp, địa vị, quyền thế hay hạnh phúc, Đức Phật dạy ta phải thấu hiểu bản chất của nó. Nó như thế nào, hãy nhận nó là như vậy và để cho nó là vậy. Chớ nên hơ hỏng để nó biến đổi mình. Nếu không thật sự hiểu biết tài sản, địa vị, danh vọng, những lời khen tiếng chê vân vân, ta có thể gây chết chóc vì nó, và cũng có thể có những hành động điên rồ vì quyền thế, vì con cái, vì thân bằng quyến thuộc, vì đủ thứ. Nếu thấu triệt nó một cách tường tận, ta biết rằng tất cả đều như nhau. Nó chỉ là những điều kiện luôn luôn biến chuyển. Tuy vậy, nếu ta bám vào nó, sẽ trở thành những bợn nhơ của tâm. Tám pháp ấy được gọi là thế gian pháp. Attha-lu-ca-dhamma. Chúng sanh trong thế gian bị nó quay cuồng, quanh quẩn, triền miên vô cùng tận. Có một bài giảng của Đức Phật dạy rằng tất cả những điều ấy, dầu là quyền thế, danh vọng hay tài sản vân vân, chỉ phát sanh về sau. Khi được sanh ra đời, con người chỉ có danh và sắc, phần vật chất và phần tinh thần, chỉ có bấy nhiêu. Sau đó, người ta thêm vào ông ba, ông năm hay bất luận tên gì khác. Ta chỉ làm theo tập tục. Về sau nữa, ta lại còn thêm vào chức tước như tướng tá hoặc gì khác. Nếu không thật sự hiểu biết những cái ấy, ta cho nó là thực tại, thực sự hiện hữu, và mang nó theo đó đây. Ta mang tài sản, địa vị, tên tuổi, danh vọng đi theo ta. Nếu có quyền thế, ta kêu nó lên bằng đủ thứ giọng, việc gì cũng có thể làm. Hãy bắt người này đem xử tử, hãy bắt người kia đem nhốt vào ngục thất. Ta có quyền thế vì có chức tước. Chức tước là nơi mà thủ upadana bám níu vào. Vừa khi được có chức tước là ta bắt đầu ra lệnh, dầu đúng hay sai, dầu phải hay quấy. Ta chỉ biểu dương quyền uy của mình tùy hứng, và như thế là tiếp tục lầm lẫn như tự thuở nào, và tách rời ngày càng xa giáo pháp. Nếu có biết thực hành giáo pháp, ắt ta không hành động như vậy. Điều thiện và điều ác đã có trên thế gian này từ thuở, nào ai biết từ thuở nào, từ thuở mà tài sản và địa vị đến với ta. Hãy giản dị, chỉ để cho nó là tài sản và địa vị, chứ không nên tự đồng hóa mình với nó, xem nó là chính ta. Chỉ sử dụng nó để đảm trách một nhiệm vụ và gác giữ nó lại ở đó. Ta vẫn còn là ta như trước. Nếu đã có hành thiền, suy niệm về những điều ấy, thì bất cứ gì cũng không làm ta say mê. Ta sẽ không bị khuấy động, không bị ảnh hưởng, ta vẫn không đổi thay. Mọi việc đều vẫn y như xưa, không có gì đáng chú trọng, không gì quan trọng. Đó là phương cách mà Đức Phật muốn cho ta suy niệm để thấu triệt thực tướng của sự vật. Bất luận gì mà ta thọ nhận, tâm không có gì để biến chế hay thêm thắt vào. Họ bầu ta làm hội đồng thành phố. Được, chắc chắn tôi là hội đồng thành phố, nhưng tôi không phải. Họ bầu ta lên làm xã trưởng. Được, thì tôi là xã trưởng, nhưng tôi không phải. Vậy thì cuối cùng ta là gì? Cuối cùng, tất cả chúng ta đều chết. Dầu được bầu làm hội đồng thành phố hay xã trưởng, sau cùng rồi tất cả mọi người cũng đều phải chết như nhau. Ta có thể nói gì bây giờ? Nếu có thể thấy sự vật như vậy, ta sẽ thật sự an tâm, quyết chí và vững vàng ổn định, không có gì thay đổi. Như vậy mới thật là người không điên rồ. Bất luận chức phận nào mà người ta cho là mình, nó chỉ là nó, chỉ giản dị là pháp hữu vi, sankhara, chỉ hiện hữu do nhân duyên. không có gì có thể khuấy động làm cho cái tâm này tạo ra hoặc biến chế, không có gì mê hoặc nó nữa, không còn hoàn cảnh nào có thể quyến rũ đưa nó vào màn lưới của tham ái, sân hận và si mê, raga dosa moha. Đây mới đúng thật là người dưỡng nuôi Phật giáo. Dầu ta là người được dưỡng nuôi tăng chúng hay là người dưỡng nuôi tại gia cư sĩ, hãy suy tư cặn kẽ, hãy để cho giới pháp sila dhamma phát sanh bên trong ta. Tóm lược, đây là đường lối an toàn nhất để dưỡng nuôi Phật giáo. Dưỡng nuôi bằng cách dâng cúng vật thực, chỗ ở, y phục và thuốc men là đúng, nhưng nó chỉ đúng giống như lớp cây mềm nếu Phật giáo được xem là cội cổ thụ. Tất cả quý vị là hàng tại gia cư sĩ hôm nay đến đây để nghe giáo pháp và trao dồi thiện căn, những khuynh hướng tốt đẹp không nên quên điều này. Cây có vỏ, có lớp cây mềm và có lõi, ba phần này tương quan liên hệ với nhau. Sở dĩ có lõi là nhờ có vỏ, có lớp cây mềm nhờ có lõi. Ba phần này mật thiết đi chung với nhau, cũng như ba pháp học giới, si lá, định, samadhi và tuệ ban nha. Giới cũng cố hành động và lời nói trong đường lối chân chánh, định làm cho tâm vững chắc an trụ vào một điểm, tuệ là thấu triệt các pháp hữu vi. Hãy học hỏi nghiên cứu điều này và ta sẽ là người dưỡng nuôi Phật giáo theo đường lối sâu xa nhất. Vì không nhận thức được những pháp này bên trong ta, nên nếu có nhiều tài sản, ta sẽ bị tài sản ấy mê hoặc. Nếu có địa vị, ta sẽ bị địa vị ấy mê hoặc. Bất luận gì mà ta có, nó sẽ mê hoặc, làm cho ta say đắm điên cuồng. Thế thường là vậy. Nếu ta chỉ dưỡng nuôi Phật giáo theo đường lối bề ngoài, thì những cuộc tranh luận và cãi vã không bao giờ chấm dứt. Mối hận thù và ác cảm giữa người và người không bao giờ hết. Hành hung và bắn giết nhau không bao giờ ngưng. Muốn chấm dứt các tệ hại ấy, ta phải quán xét, suy gẫm về những vấn đề tài sản, địa vị, khen chê, hạnh phúc và đau khổ. Phải suy niệm về pháp hành của ta và đem nó vào khuôn khổ kỷ cương của giới pháp sila dhamma. Ta nên quán tưởng rằng tất cả chúng sanh trên thế gian đều là những phần tử của một toàn thể. Ta cũng như họ, họ cũng như ta. Họ có hạnh phúc, họ có đau khổ, và chúng ta cũng vậy. Tất cả đều như nhau. Nếu ta suy niệm như vậy, sẽ có hòa bình và sẽ có sự hiểu biết lẫn nhau. Đó là nền tảng của Phật giáo. Người dưỡng nuôi Phật giáo phải phát triển giới, định, tuệ cho đến khi ba phần này luôn luôn ở với mình. Đó là người dưỡng nuôi Phật giáo theo đường lối chân chánh. Trong cơ hội này, sự truyền bá giáo pháp hình như đã thích nghi. Sau cùng, ước mong quý vị vững chắc củng cố tâm để suy niệm về những gì đã được nghe hôm nay, và nhờ đó quý vị có thể dưỡng nuôi Phật giáo với pháp hành chân chánh. Ước mong tất cả quý vị đều an vui, hạnh phúc.